Hẹn với Moscow. Một La Mã. Đến một nơi nào mà chưa viết hay không viết được, cái thiếu cố gắng ấy làm cho mình có nợ, cứ băn khoăn như đã lỗi lời, lỗi hẹn. Nợ ấy là Hampla ở Phủ Yên, là làng Chu Phan bên sông Hồng, hay thành phố ở bờ biển Nha Trang, hay Đại Es Salam tận Đông Phi xa xôi. Ấy vậy mà trước khi nào tôi viết về Moscow, ở đấy tôi có nhiều bạn, có người quen nhau từ thuở trẻ đến bây giờ đã già, có người đã mất. Cái tình đối với Moscow lặng lẽ và sâu đến thế, ngót 30 năm nay, gần nửa đời người rồi, chỉ nhớ đã đến Moscow từ hồi tàu hỏa liên vận 12 ghẻ đêm và chiếc máy bay IL-18, 4 cánh, quạt, chứa vài chục hành khách. Bây giờ, mỗi chuyến IL-86 đáp xuống Nội Bài được hơn 300 người, không kể đoàn phi hành. Hồi ấy mới lác đác người đi công tác và cán bộ, học sinh đi học. Này đến các cô các cậu con cái lớp người ấy cũng đã tốt nghiệp trở về, cười nói liến láu, ngồi đông chật cả chuyến bay. Có phải thói quen thân tình của người ta thường thế? Nhà bạn mình hay đến lại không để ý số nhà. Người ta thân yêu, bỗng dưng một hôm nhìn thấy ở khóe mắt cười đuôi, mắt gấp mấy nếp nhăn, mới chợt thương cảm nhau, biết ngật nào. Tấm lòng đối với Moscow của tôi tự nhiên là giường ấy. Có buổi chiều tha thần ở hồng trường, khách tham quan đã vãn, nhìn xuống, vắng những nô nức chen chân. Mới nhận thấy, ở góc gần tường thành, quanh viên đá đen lát đường, trong khe, xanh rượu một thoáng siêu, một ánh cỏ như lá sâu má, như đuôi hoa mã đề, vừa lọt dưới chân người bước qua. Gặp bất ngờ mà không ngạc nhiên, giữa những bờ đá, thềm đá đồ sộ lịch sử, có những cây thông tuyết trắng xanh, bàn tay khéo léo ý nhị của người thợ vườn hoa cho khách kỹ tính ngắm một đốm xanh li ti khoáng bóng ruộng đồi mênh mông ngoài kia, một đất tình cỏ cây độc nội. Đã chập tối, dọc người trên đường hút vào ánh sáng điện các đại lộ xung quanh, tự xưng quảng trường mà suốt ngày đông nghịt khách thập phương như xoãng ra. Những chiếc bóng bồ câu bay vào dưới mái lều chạng vạng sáng đèn, vừa còn thấy hàng trăm bồ câu dưới mặt đường đá phiến. Nhìn lên cao cao, lại thấy cả đàn chi chít, thoạt trông, tưởng những con sơi bay ra hoàng hôn Hà Nội. Nhưng lặt cánh nghiêng thoát qua thoát lại, đấy là nhạn bay. Con nhạn tỏa vào những ngày đồi trời, kêu hoa tuyết mùa hè, sắc những sợi bông vương vào cửa sổ như mạng nhện, nhớ bông quả gạo nở, bay nhợt nhơ bên hồ Gươm. Đây với Hà Nội, so le 6 tiếng, thế mà cái nhớ cứ chan hòa, bởi vì đã ngót nửa thế kỷ nay, mỗi người chúng ta đặt chân đến Liên Xô vẫn tưởng như không mảy may xa cách, bao giờ cũng đầm ấm như tới ngõ nhà mình. Cảm thông ấy đã xóa đi mọi cách trở quan san. Thấy nhạn bay đầy hoàng hôn Moscow mà tôi lại nhớ thành phố Hồ Chí Minh, chiều chiều cũng bao nhiêu lạch nhạn, nối đàn từ ngoài sông Sài Gòn vào lượn cao trên hạc me cổ thụ, rồi chập tối, tíu tiếp vào các tổ đầu hồi mái nhà. Thế là sắp trời trời. Vào thu miền Nam, không có heo bay, chỉ thấy mưa buổi chiều. Những con nhạn cảm thấy hơi thu sành rõ hơn người. Trên hồ Gươm, ngoài Hà Nội sớm sớm, nhạn trao cánh lẫn sương mù mặt hồ. Những con nhạn bay thấp đến độ, trẻ con nghịch móc mảnh lưới bóng bàn giữa hai gốc cây ngả bên hồ. Nhạn mải bay đã đụng vào, xa xuống nước. Ven hồ, tiếng trẻ reo ánh ỏi, không biết tại nhạn lướt đi virus đến tối mắt hay sưng xuống mặt hồ mù vịt hơn. Trong khi ngày đã rạng rồi, chỉ những thành phố ven sông mới có được cảnh sương khói lạ ấy. Sương như tỏa lẫn trong đàn nhạn ra cạc nhiều. Ngày mai, trời chờ cơn giông đấy. Moscow kể thời tiết Hà Nội vào thu. Đó là cái sương mù hiếm thấy của những thành phố có con sông chảy qua. Những ngày vào thu muôn thuở, hơi nước rưng rưng mặt sông, vừa tảng sáng thì cất dần lên như hơi thở con sông. Không phải mù mịt khói sóng, cũng không phải sóng lúa mờ mịt như sương ngày trong đồng sánh vào làm xanh xám chân tre kéo gắn buổi chiều lại. Đấy là hơi thở của dòng sông. Ai sớm mai qua cầu Thăng Long thấy con sông Hồng thức giấc, dòng nước oạt mịt như thật, như không, thế đấy mà lại xa xa đấy. Làn sương bay lên như tấm choàng tưởng tượng mở ra trên mặt nước trong ống trắng ngần, và chợ Hà Nội thì phút chốc bỗng mở đi. Thế rồi, mưa xuống chốc lát, mưa thưa như đếm được từng hạt, sương mặt sông đã dâng lên thành cái mưa kỳ lạ ấy. Sông Moscow ngửa mặt đương thở lên trời sương, nhìn xa bến cảng bên tường Kremlin mờ mờ bóng sương yểu điệu. Quả là sáng sớm, trời Moscow bọc một làn hơi nước mỏng manh, thành phố nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày. Người đổ ra đường đi trong hơi thu như người ta cố vớt vát ít ngày cọt nắng ráo. Moscow, chớm thu đã lạnh, ít nhất đối với những người gốc các vùng nhiệt đới thì cái mát đầu thu ở đây cũng đã khá lạnh rồi. Đôi ba khó khăn, vặt vãnh cho người ở, đỗ giữa những chặng đường đến nhiều đất nước thời tiết khác nhau. Tôi chỉ ở lại Moscow một đôi ngày, đợi đi Trung Đông. Từ khi cuộc sống đất nước ta bước vào quỹ đạo thế giới, nhiều người ra nước ngoài đi công việc hay đi học thật bình thường mà khác thường, cũng là đặc điểm của tình hình và thời đại. Chúng tôi chọn khách sạn khác nhau, tuy công việc chuyển đi nhưng thường ở những nơi sang trọng, hotel 3 sao, 5 sao, khách sạn nước Nga, khách sạn Moscow, khách sạn Svitnaya, khách sạn tháng 10, nhà khách đỏ của Đảng, của Soviet tối cao, làm việc, đi họp. Những công tác xung quanh bàn và ở hội trường, có khi trọ cả tháng một khách sạn đi vắng vẫn giữ buồng. Hách hơn, những nhà giàu chơi đâu cũng ghé vội vã để còn đi được nhiều nơi và khi trả buồng đưa chìa khóa thật khít giờ cho khỏi thiệt. Chúng tôi ung dung, ngày rộng tháng dài, chúng tôi không biết cái vui, cái tính đếm của các tay buôn giao hàng làm áp phe quốc tế, những triệu phú đi du lịch và những ông xã bà cả nước Anh. Nước Nhật, xong chơi, rối rả, ốm yếu đến độ, phải gọi xe đẩy vào cả thang máy mà vẫn hồn hển đi. Những ông hoàng, bà chúa, những nhà quyền quý ở châu Á, châu Phi, vác theo một bị tiền và séc, và bầu đoàn thê tử có đến chục mống, cả trẻ mới sinh còn ấm ngựa. Không, chúng tôi đi công việc của đất nước chúng tôi. Vài ngày nữa, tôi đã đến những nơi không biết lạnh bao giờ, thường có vùng châu Phi mấy năm mới có mưa. Hành lý người đi công tác chẳng mấy khi đủ được áo quần, giày dép phòng cho cả 3-4 mùa cứ chốc chốc lát đến. Đôi giày công tử mỏng manh của tôi chỉ chớm gặp cái thu Moscow đã khóa vô xuyên rồi. Tất nhiên, chẳng mấy ai mang 2-3 đôi giày ra trong vali. Gần khách sạn, có một phố nhỏ. Đấy là cái ngõ ngách thông phố lớn này sang phố lớn khác. Thủ đô Moscow cổ kính và hiện đại, nhiều phố ngõ chỗ hai bên đại lộ như thế. Chỉ vài bước vào ngõ, bao nhiêu suy tư bộn rộn đã được nhàn nhã thư giãn. Giờ tan tầm, các thang máy xuống ga xe điện ngầm guồng rầm sập. Người đi như nước cuốn, tấp nập hối hả. Thế mà chỉ tạt vào một phố nhỏ ngay bên kia đường đã khác hẳn. Trong ngõ, tàn hoa tuyết mùa hè còn trắng mặt lá hồng bụi. Người đi thưa thớt, nghe được tiếng vòi nước lách chách bếp nhà ai cạnh cửa sổ đầu tường. Xế ngõ, có một quán vách gỗ của ông chữa giày. Lần đầu tiên tôi đến với ông ấy không phải là đem chữa giày, mà chỉ vì quen giày dép phong phanh ở Hà Nội. Đến Moscow mới để ý đôi giày da lợn của mình lâu không được ăn xi, mũi nó nổi ra cóc lên. Ông chữa giày không kiên đánh giày, nhưng ông có hộp xi cho khách mượn. Bao nhiêu dịch vụ tỉ mỉ phức tạp của thành phố triệu người ở trung tâm cũng như những nơi quất nẻo ngoại thành vừa mở rộng. Đứt một chiếc dây giày, đường đi, tảng băng cứng đánh bật mất miếng gót ủng ra. Có việc gấp, vào bistro ăn nhanh, bưng bê lấy, góc phố nào cũng có. Cái búa bắn đinh vào tường, khăn tắm, cái dây, cái thừng, quay vali, xin mời đến cửa hàng 100 thứ lặt vặt, tìm mần, đến đâu ở đấy đều có cả. Ngấy gà, ướp rồi. Đi chợ mua con gà mái tơ ở nông trang mang ra, thổi phù phù xem ức gà già hay non. Hai bộ hoa lây ơn đến chơi nhà bạn. Hay bốn bông để lên tàu 9 giờ đêm đi, vượt hơn 900 cây số, 6 giờ sớm hôm sau đã tới Leningrad. Người đến tặng hoa người đón, bởi trên ấy hoa hiếm hơn Moscow. Tất cả đồ cũng có ngay. Là phải đến ông thợ giày này xem sao. Cách nào lão giúp cho mình được ấm, đêm tuyết xuống cũng ra đường được. Ba thợ giày cộng thành Khổng Minh kia mà. Tôi nhớ hài cước cô cạn gữ ba lơn lúc bước vào phố nhỏ yên tĩnh. Chào ông Nichetov. Mắt kính ông lão chĩa xuống. À, chào đồng chí Việt Nam. Thật cũng không biết có phải vẫn ông thợ giày mọi lần khoác tấm tạp dề vải, bò quấn tấm da lá đắp bạc phếch. Bộ ria ghi đông nghển lên, đội ủng cao ngang mặt bàn, bày đồ nghề. Ông cũng giống như những tranh vẽ lão thợ giày điêu khắc cũ cao linh khênh trong các truyện cổ tích châu Âu. Chỉ nhớ tôi vốn kém, ông ấy mà cạo bộ ria hay để râu khác kiểu, có thể tôi đã bối rối ngay. Chỉ nghe đồng chí Việt Nam, tôi đoán được ông ta mà thôi. Hai chữ Việt Nam là tấm hộ chiếu thiêng liêng, không hộ chiếu đỏ, hộ chiếu xanh nào sánh được. Việt Nam, cái tên không chỉ riêng ai, mà là tất cả, một thành ngữ của thế kỷ. Đến nhiều đất nước khác nhau trên trái đất, ta thường được gặp câu chào hỏi tin cậy ấy, đồng chí Việt Nam, ở Cuba, ở Nicaragua, ở Afghanistan. Ông ấy đứng lên, lôi trong cầm quầy gỗ ra hai chai bia, trông thấy chiếc nặng kẹp dưới nách áo bảo hộ lao động lụng thụng, tôi mới thật sự nhận ra ông thợ giày quen. Tôi bước vào, ôm hôn bạn già, trong khi tay ông vẫn giơ cả hai chai bia và nói, bia Moscow, chai nhỏ đây. Bia chai nhỏ nhãn vàng Moscow, đậm ngon như bia tiệp Pilsen. Loại này hiếm, có ở cửa hàng người ta mua hết ngay. Chúng tôi tu cả hai chai, không cần cốc, chùi mép, rồi ông hỏi, cần gì nào? À, Hà Nội mùa thu không lạnh thế này, lạnh chân phải không? Vâng, gió hút vào chân. Ông thợ giày quay lại, ngăn kéo sau lưng, rút cái sơ mướp đệm giày và miếng lông thỏ xám nõn nà, nhắc trông không biết thật hay giả xa. Cái này chống lạnh gan bàn chân, còn hai miếng lông thỏ bọc vào cổ giày, không sợ ai cười khét, chúng ta có thể có mút của chúng ta. Người có tuổi không mấy, mất thì giờ bàn bạc xấu đẹp như bọn trẻ, cốt nhất giữ ấm đi đêm, càng khuya chân càng ấm, cái giống lông thỏ lạ thế. Ông thợ giày cởi dây ấp miếng sa thú vào cổ chân tôi. Ông lão lại chê chân tôi nhỏ quá, hôm nào đi nhà hàng trẻ em mà mua giày. Đồng chí biết không, ở Moscow mọi thứ trẻ con cần dùng đều giá rẻ như cho không thế đấy. Ông lão không lấy tiền, không bán miếng lông thỏ, chỉ nói hôm nào đi nhớ đem trà và có sang tiệp thì khuân bia tiệp về. Tôi còn ngồi một lúc nữa với ông thợ giày mà tôi hay quấn quả và dần dần tôi mới nhớ lại bộ ria đỏ bẹm, mu bàn tay xăm hàng chữ số 1942 và ở đầu cái mạng các chữ Stalingrad mà đã mấy lần tôi trông thấy rồi. Người Nga, hoạt quen, vẻ như chóng già. Nhưng người già thì cứ thế, năm này, năm khác gặp lại, cũng vẫn dáng dấp như vậy, tưởng như không bao giờ già hơn nữa. Ông thợ giày của tôi cũng vậy. Có thể ông đã 8-90 tuổi, mà từ năm nào, mấy năm mới gặp lại, thấy ông vẫn râu tóc bạc gần kín mặt như thế. Ngồi cắm cúi làm, trên bàn trước mặt bề bộn lằng nhằng dư dợ, cục sáp, con dao, cái búa, hộp đinh. Trước hôm đi, tôi đem trả ông miếng da lông thỏ, lại xách đến mấy chai bia cho ông bạn lấy cái chúc tôi lên đường. Chưa bao giờ tôi hỏi xem tổ chữa giày đã phân công ông làm quán đây, ông còn ăn lương hay đã nghỉ hưu, đi làm thêm cho vui chân, vui tay. Ông bị thương ở Volgograd như thế nào? Tôi kính trọng người công nhân thương binh già mà không hỏi. Tôi không muốn hỏi. Tôi thường hà tiện những cô lục vấn người ngồi trước mặt. Cả những khi làm việc cho một bài báo, cứ trò chuyện, khi nào trò chuyện được tự nhiên thì mỗi cô thổ lộ chẳng khác tâm sự nói ra với bạn. Đến hôm ở Đà Mát trở lại, qua Liban, sân bay quốc tế Beirut vừa được mở cửa lại. Đây chỉ cách Moscow vài giờ bay. Đã vào thế giới khác, quay mình rình rập những bất chắc và cái chết thình lình. Trên tường nhà đợi một phát rocket thuốn vào, mảnh vôi vữa gạch vỡ rơi xuống chân tường, còn nguyên đấy. Đường băng dài như liền ra mặt biển, lốm đốm vết lỗ đạn trên xi măng. Mới thoạt, tôi không nhận ra cái ga chờ của thành phố tôi đã có dịp đến. Chúng tôi thông thường thấy thành phố các nước anh em như ở Moscow, bộ mặt đổi mới nhanh đến tưởng tượng cũng không theo kịp, như nhà cửa, lâu đài trong chuyện cổ tích Dream. Mới năm nào, một quãng lại gặp xe ủi hùng hục húc dãy nhà cũ. Lần khác qua, đã thấy những dãy nhà 8 tầng mới tinh như vừa bóc giấy bóng. Nhớ mãi mới nhớ ra hồi nào ở đây còn có cái nhà vách mái gỗ cũ kỹ. Những cảm tưởng so sánh Beirut yêu kiểu xưa trước mặt tôi đây đương tàn tạ. Vẫn dãy nhà chạy lính một tầng, một chiếc xe vận tải nhỏ phóng vòng vèo như điên trên đường vào thành phố vắng teo. Biết đâu, cái xe chẳng là mục tiêu của khẩu đại liên, khẩu súng cối nào trên dãy núi thấp qua Beirut. Qua địa phận của bọn theo đạo Sato, núp bên kia làn ranh giới xanh xé đuôi xe ba thành phố. Hôm trước, Đại Bắc đã nã mấy ngày liền, sân bay phải đóng cửa mới mở lại. Chỉ có độc một cái TU-128 lăn bánh theo quạt hiệu thủ công của nhân viên hàng không vất lên rối rít, vắng đến giận người. Tôi bùi ngùi nhớ cuộc tiễn đưa năm ấy, các cô, các cậu sinh viên Liban làm phiên dịch cho hội nghị còn quyến luyến mãi khách xa rời chân. Ai cũng muốn được đến Việt Nam đánh Mỹ, thế rồi loạn lạc đã đem tan nát đến tận đây. Được tin ông bạn nhà văn già Zumplat bị quân Sato bắn chết, ngỡ như còn cầm tay. Đoán cái tạng gầy gầy mà nhanh nhẹn thế kia hẳn sống lâu. Hôm đến thăm trang trại của ông trong vùng núi người Daru, ngoại ô thành phố. Thành phố Beirut trên bờ biển sững sừng sững, sám ngắt như cái xác chết mở mắt. Cả Đức Liban chen chúc những trại tị nạn, tường đất mái bạt đã 3-40 năm người Palestine sống tạm bợ như thế, quanh các chợ rời. Các chợ rời ở cảng Sidon, người ta kể có bán cả súng liên thanh và máy bay lên thẳng. Đất nước nhỏ bé bị giày xéo triệt min trong những thủ đoạn lắt léo, thâm độc của đế quốc Mỹ và bọn Israel. Đến bao giờ mới tan cơn khủng khiếp, được thảnh thơi trong bóng vườn ô liu, vườn cam và Beirut đẫm mình vào những đêm vui suốt sáng bên địa Trung Hải. Hãy nhìn Beirut tang thương một lần nữa. Từng đống đổ nát cạnh những tòa nhà cao tầng rạc đi trong nắng quái vàng ếch. Bay thêm một đỗi đã về đến Odessa quanh đường băng xanh dờn, không phân biệt được thảm cỏ trồng với cánh đồng lúa mì mênh mông tiết tắp. Thành phố cảng Odessa, viền những đường cây castan mùa thu, một rừng vàng tuyền, thuyền khách thăm bến, uống bia xé ăn cá khô scumbria. Tàu du lịch trắng phao như những con ngỗng bạch khổng lồ bơi quanh Bắc Hải, từ địa Trung Hải đến đậu cạnh tàu chở hàng nối đuôi vào. Trong vòng sương sớm, còi tàu rối rít rút tránh nhau, chốc lát những đau thương Beirut đã lùi xa, mà lúc nhớ lại bây giờ cho tới cái cảm tưởng đưa về đến nhà. Những cảm tưởng ấy bắt đầu từ kỷ niệm. Ai đến Odessa, nếu gặp anh thủy thủ viết văn Geda Enku, bạn tôi, thế nào Geda Enku cũng nhắn tôi một câu vừa thân thiết vừa trách. Nhiều bạn đã kể với tôi tương tự thế. Đồng chí có quen nó không? Chẳng biết nó có nhớ tôi không? Nó đã đến Odessa với vợ chồng tôi mùa thu năm ấy. Geda Enku, làm sao tôi quên được anh, con người của biển và tất cả những con người của biển phía nam ấy. Ở đấy, mọi người đàn ông được gọi là đàn ông đều phải đã từng đi biển và thật sự người Odessa. Ai ai cũng lênh đênh hầu khắp cửa biển các đại dương. Về mặt và tính nết, những người kẹp bề này có khác với những người ở sâu trong đất liền. Họ đi đứng, ăn nói, khoáng đạt, tính nết như từ các phương trời gộp lại. Mà lý thú nhất, những chuyện tiếu lâm người Odessa kể, những chuyện cười vỡ bụng ấy, chọc trời khuấy nước chẳng chịu thua. Tiếu lâm của cơ bể mạc xây mà thế giới đâu cũng biết. Geda Enku, anh kể anh đã hai lần vào cảng nhà rồng. Khi ấy, anh còn trẻ và đức tôi còn mang cái tên ngẩn ngơ là xứ Đông Pháp. Làm sao quên được Geda Enku, cái hôm Evtushenko qua sông Hồng rời Hà Nội. Hồi ấy, đêm ngày phấp phòng báo động, bọn Mỹ đưa ném thành phố chúng tôi. Khi sang cầu Long Biên, nhà thơ hùng biện của chúng ta đã ném một đồng tiền xuống nước và bảo rằng bỏ đồng tiền ở lòng sông này. Thế nào rồi tôi cũng trở lại, theo phong tục Nga. Tôi cũng đã thả đồng tiền xuống cửa biển và hứa với Geda Enku thế, anh nhỉ. Tôi chưa được dịp nào trở lại Odessa, nhưng có phải bao nhiêu mong nhớ bấy lâu vẫn sum họp chúng ta lại. Và Lucia Marcona thương yêu, chiến tranh thế giới đã qua được ngoài 10 năm. Lần đầu tiên, tôi đến Liên Xô. Vết tích đau thương của chiến tranh vẫn còn ngột ngang ở Leningrad, ở Kiev, ở Odessa và ở mọi nơi, có đến cả triệu con gái nhỡ nhàng. Những người yêu thương của các cô chẳng bao giờ về. Những đời người giang dở, Lucia là người con gái xấu số ấy. Lucia làm công nhân nhà máy cá hộp thành phố, nửa đêm tan cuộc chơi với các bạn rồi chập mắt ngay ở ghế tựa. Buồn quá, năm ấy nghe tin nhà máy tổ chức nghỉ cho công nhân, Lucia mùa hè đi chơi nước Đức. Cái gì làm khuây khỏa được người buồn, tôi cũng thấy vui lòng. Đôi khi Lucia lên Moscow chơi với cháu, mỗi năm mỗi khác rồi, người ta ở tuổi 40-50 trở lên. Ngày tháng cứ vùn vụt chạy trốn, còn mình thì hớt hải đuổi theo. Trời Moscow cao cao trong veo, rừng cây công viên đương ngả vàng. Vài sợi bông hoa tuyết mùa hè còn sót lại, lơ lửng bay. Tôi nói tôi thích bông hoa tuyết, Marik lại bảo chịu làm sao được. Bông rắt cả vào mũi, đến mùa hè hoa này bay, cả thành phố hắt hơi. Cái lần chuyện với Ina, tôi bảo, tuyết đẹp quá. Ina nói, làm sao mà yêu được tuyết, nó chỉ gợi người ta nhớ tiếc thời trẻ con. Và lại có bao giờ anh phải lầm lội nửa năm tuyết và băng như chúng tôi đâu. Tôi lại im. Cái thích của mỗi người ở mỗi lúc, ai mà giống nhau, dầu cho thân thiết đến thế nào. Lên đến tầng, trước khi bấm chuông, Marik bảo, tôi sẽ cho anh một điều bí mật, cửa mở thì thấy. Ra mở cửa Lucia, tôi nói đùa, tôi cứ máy mắt bên trái và máy bay bay nhanh hơn hẳn mọi khi. Thì ra bà Lucia đến Moscow. Đối với người gần gũi, ta thường thấy mà đôi khi chẳng thấy gì cả. Dường như hôm nay tôi mới nhìn Lucia kỹ hơn, tóc bạc quá. Chắc đã lâu cũng trễ chẳng, chẳng còn thói quen cầu kỳ tích chữ các thứ thuốc nhuộm. Những nét nhăn quanh cằm vạc xuống, lồi lõm cả khuôn mặt. Người đàn bà lỡ thì hơn 20 năm trước. Lucia cao lớn, chắc chắn, đôn hậu, âu yếm. Bây giờ đọng lại một vẻ ơ hờ, làn môi trễ, hai con mắt già lão cứ nghĩ đi đâu chứ chẳng còn vờn vỡ quanh mình. Ăn xong, đã quá trưa. Chúng tôi bảo bà Lucia đi nghỉ. Chúng tôi ra nghĩa trang viếng mộ Emin. Bạn chúng tôi, diễn viên kịch đóng vai Don Quixote tuyệt hay. Emin mất năm ngoái, bà Lucia thong thả nói. Ở bên Đức, người ta đến nghĩa trang muộn hơn gần chập tối. Ở bên Đức, người ta thế, ở bên Đức. Từ sau chuyến công đoàn nhà máy tổ chức đi nghỉ hè bên Đức, hầu như mỗi câu chuyện bà Lucia đều nói kèm câu ở bên Đức, người ta. Chúng tôi ra đường, rồi còn nói chuyện mấy năm nay. Từ khi bà chị mất, Lucia già nhanh quá. Những câu chuyện lình kình, vụn vặt mà thân hình chỉ có được trong đời sống bè bạn. Ông lão thợ giày Nichetov, trong ngõ và Kedaenko và Lucia và tôi, những người bước ra từ trong chiến tranh. Nếu câu chuyện hạt ngày êm ả và nhạt nhẽo của chúng tôi phải do tình bạn lâu năm mới có được, thì những điều đơn giản ấy không phải là đơn giản. Ở mỗi con người này, mọi ăn, làm, suy nghĩ, tiếng xe điện xuyên lọc đất, ào ạt, túi bụi như cơn lốc cuộc sống hay trong cuộc phiên nắng ấm. Các cụ ông ngồi kích ba ton, trầm ngâm. Cụ bà và các cháu bé lại có cái vui sắc vụn bánh mì cho bổ câu chen đến nhặt. Trong quang cảnh nhàn tản ấy, vẫn không thể quên, vẫn thấy như biểu hiện ở mọi công việc, mọi lo toan vẫn đều mang sâu hình bóng chiếc xe nặng gỗ của chiến sĩ Ivan Nichetov và nét mặt tuổi tác tàn úa đáng kính của bà Fain Lucia Makota. Khách từ sân bay Sheremetyevo vào đến quãng ấy chỉ cách vùng hồng trường trung tâm chưa đầy 20 cây số. Rừng thông, rừng bạch dương bạt ngàn theo chân người đến đây dừng lại. Trong kia đường phố mỗi năm một mở rộng, những tường nhà cao tầng vươn ra. Giữa thành phố và thiên nhiên có một quãng đề trống lạ lùng. Một làn nước mọc manh, sông rô ra, lượn theo bờ đường như dải lụa quấn bó hoa đồng rực rỡ. Bên trái, trên gò cỏ cao như chiến lũy, lùa tùa lên trời những thanh xi măng lớn đan chéo nhau. Đấy là đài kỷ niệm chiến thắng trên chiến trường cũ. Hơn 40 năm trước, phái sứ Đức bao vây Moscow đã thọc sâu vào đến chỗ ấy. Chỗ ấy, chiến lũy của người Moscow và của con em các dân tộc khắp Liên bang Xô Viết làm nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ thủ đô Moscow, người Ural, Viễn Đông, Siberia, Trung Á, tất cả vùng Moscow, già trẻ trai gái ra đảo hầm, dựng chiến lũy. Xe tăng vừa xuất xưởng, tướng Sukhov cho đứng từng tuyến chằng chịt pháo đài thép. Trận đánh khốc liệt đã liên miên từ mùa xuân sang mùa thu, phát xít Đức bị ngã lật ngửa tan vào mùa đông Nga. Tôi về qua đài chiến lũy sáng sớm, ngày chớm thu, sương hơi nước hờ hững như không, bốc lên từ những lòng sông vào thành phố. Tôi đứng lại, tựa lưng vào thanh xi măng chiến lũy, dưới chân, nước mùa thu trong leo đèo. Bụi sậy đứng yên, co le le lặn xuống, trông rõ hai bàn chân hắt nước, một chiếc ô tô nhà đỗ bên hồ. Cả gia đình có một cụ bà, đôi vợ chồng và ba đứa trẻ. Bọn trẻ con mặc sẵn quần áo tắm đỏ chói, đường tiểu thích cởi dây trên nóc xe dỡ xuống lều bạt, đệm và gối, bếp đun, các bọc thức ăn, ghế ngồi. Hôm nay, thứ bảy bắt đầu ngày nghỉ trong tuần, người Moscow còn xuống chơi hồ trong khi mùa thu đến. Tôi lại vào thành phố đầu mùa hạ năm ấy. Đêm trắng, Moscow đánh thức thành phố từ 3-4 giờ sáng. Cơ ma nào những học sinh, các cô gái váy trắng, áo trắng, các cậu sơ mi trắng một loạt. Học sinh vui hội từ xã năm học. Năm nào cũng những cuộc chơi chia tay chưa thế suốt đêm trên hậu trường. Phong tục đẹp ấy không biết có từ bao giờ. Trời tảng sáng, những cột đèn chiếu quanh đài chiến lũy còn hắt bóng xuống đám tuổi trẻ qua dưới. Vừa nhảy múa, vừa đàn hát và cười vang. Mỗi ngày qua đây, lại gặp một người trong cuộc sống yên bình khác nhau. Những chiến lũy trên chiến trường có khắc sâu ý nghĩa, một triết lý, một chân lý trên quang cảnh thường ngày.